Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa lại được hoan nghênh quý vị đến với giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi thảo luận. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về bà Mi-canh, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Mi-canh là công chúa, con gái của vua Saul và là vợ đầu tiên của David. Khi David lên cai trị Israel, Mi-canh trở nên hoàng hậu của Do Thái. Vì thế Mi-canh có một vị trí khá đặc biệt trong thánh sử. Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào những chi tiết Kinh Thánh ghi để biết Mi-canh là người như thế nào. Có điều đặc biệt gì đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Xin lời Chúa và nhân vật trong Kinh Thánh để lại cho chúng ta những bài học hữu ích, như sứ đồ Phao-lô viết: mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Trích thư Roma chương 15 câu 4. Qua ba bài trước, chúng ta biết Mi-canh là con gái thứ nhì của vua Saul. Mi-canh yêu David nên bị vua cha dùng làm cái bẫy để hại David. Mi-canh làm vợ David một thời gian, sau đó bị cha đem gả cho một người khác. Cuối cùng, khi David lên làm vua, ông yêu cầu các quan đem Mi-canh về cho ông. Khi Saul và các con trai của ông đã chết, David cầu hỏi ý Chúa. Chúa bảo ông đi đến Hebron để người Giuđa sức dầu cho ông làm vua. Một người con trai của Saul còn sống sót tên là Ích-bô-sết, cai trị Israel, còn David cai trị nhà Giuđa tại Hebron. Lúc đó David có hai người vợ là Ahinoam và Abigail. Sau gần 2 năm, nhà Saul dần dần yếu, các quan của Saul bắt đầu theo David và tôn ông lên cai trị cả nước Israel. Nhớ đến Mi-canh, David bảo quan Abner đem nàng về cho ông. Nhờ đó Mi-canh được trở về Jerusalem giữ chức vị hoàng hậu. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về biến cố cuối cùng trong cuộc đời Mi-canh. Câu hỏi thứ 11 trong bài học về Mi-canh như sau. Sa-mu-ên thứ nhì chương 6 câu 12 tới 20 ghi lại chi tiết cuối cùng về bà Mi-canh. Xin đọc các câu này và cho biết sự cố đó là gì. Kinh Thánh ghi như sau. Người ta đến nói cùng vua David rằng: Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Ô-bết-ê-đôm và mọi vật thuộc về người vì cớ hòm của Đức Chúa Trời. David bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Ô-bết-ê-đôm đến trong thành David cách rất vui mừng. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-can con gái của Sao-lơ dòm ngang qua cửa sổ, thấy David nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh bỉ người. Vậy, chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ giữa trại David đã dựng cho hòm đó. Rồi David dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và các của lễ thù ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thảy dân chúng Israel, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một bánh nho. Đoạn, hết thảy ai về nhà nấy. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-can con gái của Sao-lơ đến đón người mà nói rằng, hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sa-muên thứ nhì chương 6 từ câu 12 đến 20. Qua các câu kinh thánh này chúng ta thấy, khi đã đánh thắng người Philistine, David cho rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về thành David, tức là Jerusalem. Hòm giao ước là biểu hiệu cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa con dân Ngài. Nên khi hòm được đem về, David vui mừng cùng với dân chúng nhảy múa. Mi-can thấy David nhảy múa trước mặt dân chúng thì không bằng lòng và khinh bỉ David. Thưa quý vị, đây là lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến Mi-can. Và qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Mi-can hầu như không còn tình yêu đối với David, mà lòng kính trọng cũng không còn. Chỉ vì David quá vui mừng trước mặt Chúa, hòm giao ước đối với con dân Chúa là biểu hiệu cho sự hiện diện của Chúa. Vì thế khi rước hòm về, mọi người đều vui mừng. Kinh Thánh ghi, trước hòm ấy, dân chúng cầu khẩn Chúa, tức là danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đờn cầm, đờn sắt, trống, bạc và mã la. Trích Sa-muên nhì chương 6 câu 2 và 5. Lâu nay hòm giao ước không ở giữa dân chúng. Bây giờ chiến tranh chấm dứt, đất nước được hòa bình. David đem hòm giao ước về và ông cùng với dân chúng vui mừng nhảy múa. Trong lúc mọi người vui mừng, hết lòng ca ngợi Chúa, thì Mi-can chỉ nghĩ đến danh dự cá nhân và phong cách mà một vị vua phải có trước mặt dân chúng. Bà không nghĩ đến sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời, hay niềm vui và phước hạnh mà hòm giao ước sẽ đem đến cho gia đình và đất nước. Mi-can chỉ nghĩ chồng mình là một vị vua, phải luôn luôn giữ đúng phong độ của một vị vua. Ngồi trong cung điện nhìn ra, thấy David lột bỏ áo bào và hòa đồng nhảy múa với dân chúng, Mi-can đã khinh bỉ chồng. Cho David làm như thế là không đúng, và sợ dân chúng sẽ xem thường David. Mặc dù ngày trước Mi-can yêu David và đã liều mình cãi lệnh vua cha để cứu David, nhưng bây giờ vì nghĩ đến danh dự và cung cách của vua mà Mi-can không quan tâm đến niềm vui của chồng về sự hiện diện của Chúa. Thật ra, Mi-can không kính yêu Chúa và không có mối quan hệ mật thiết với Chúa như chồng mình, nên cũng không quan tâm và không vui mừng về việc hòm của Đức Chúa Trời được đem về trong thành của dân Ngài. Mi-can chỉ lo chồng mình bị mất thể diện trước mặt dân chúng. Nàng khinh bỉ David trong lòng, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy điều đó. Sau khi đem hòm của Đức Chúa Trời vào trong trại, David đã ở lại dâng tế lễ cho Chúa, chúc phước cho dân chúng, phân phát thức ăn cho họ, để mừng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời được trở lại với con dân Ngài. Sau khi lo cho dân chúng xong, David về nhà để chúc phước cho gia đình mình. Nhưng Mi-can đến đón chồng và nói rằng, hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. Trong khi David hăng hái, vui mừng, về nhà để chia sẻ niềm vui với vợ và chúc phước cho gia đình mình, thì Mi-can ra đón David với những lời mỉa mai. Mi-can hàm ý nói, chà, bữa nay vua Israel được tôn trọng vẻ vang quá, dám cởi áo ngự bào ra trước mặt đám nữ tỳ, làm như mình là người chẳng ra gì. Thái độ và câu nói của Mi-can cho thấy bà không hỗ trợ việc chồng làm, không chia sẻ niềm vui với chồng, mà lại chỉ trích ông nặng nề. Có lẽ Mi-can hãnh diện rằng vì mình vốn là con của vua nên biết cách xử sự trước mặt dân chúng, còn David là thường dân nên đã làm điều không xứng đáng với một vị vua. Có lẽ Mi-can ngầm hãnh diện rằng vì mình vốn là con của vua nên biết cách xử sự trước mặt dân chúng, còn David là thường dân nên đã làm điều không xứng đáng với một vị vua. Lời mỉa mai của Mi-can khiến David bị tổn thương. Hiểu được niềm kiêu ngạo ngấm ngầm của Mi-can, David đáp lại thật mạnh mẽ và thẳng thắn như sau. Ấy, tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Dù vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Trích Sa-muên thứ nhì chương 6, câu 21 và 22. Dù bị vợ khinh và nói lời mỉa mai, David khẳng định rằng ông không xấu hổ khi nhảy múa trước mặt Chúa, là đấng đã chọn ông làm vua, chứ không chọn một người nào trong gia đình cha của Mi-can. David không xem tước vị vua là quan trọng, và nếu cần, ông sẽ hạ mình hơn nữa, và những người mà Mi-can nghĩ đã khinh ông sẽ tôn kính ông hơn. Dù Chúa đã bỏ Sao-lơ, Ngài vẫn nhân từ đối với Mi-can. Ngài phục hồi địa vị hoàng hậu cho bà được chung hưởng ơn phước mà Ngài ban cho David. Mi-can không thấy chồng mình là người được ơn Chúa, không hỗ trợ chức vụ của chồng. Vì thế, bà không được hưởng những ơn lành Chúa ban cho David. Lời cuối cùng Kinh Thánh nói về Mi-can là như sau. Vì vậy, Mi-can con gái Sao-lơ không sinh con cho đến ngày nàng thác. Theo Sa-muên thứ nhì, chương 6, câu 23. Câu này có thể hiểu là từ đó David không sống với Mi-can nữa, nên bà không sinh đứa con nào. Nhưng cũng có thể hiểu là sự kiện Mi-can không có con là hình phạt của Chúa, vì bà không kính yêu Chúa mà còn mỉa mai, chế nhạo lòng yêu mến Chúa của chồng. Cuộc đời bà Mi-can đã kết thúc trong đau khổ và cô đơn. Vì không có con, bà nuôi 5 đứa con của người chị là Merab. Nhưng 5 người con này đều bị chết trong chiến trận. Thưa quý vị, Mi-can và David là vợ chồng, nhưng rất xa cách nhau. Họ có tâm tính khác nhau, đức tin và mục tiêu trong đời sống cũng khác nhau. Vì thế Mi-can đã không được chia sẻ những ơn phước mà Chúa ban cho David. Thưa quý thính giả, bài học về những phụ nữ trong Kinh Thánh đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày một phụ nữ khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.